chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 16 về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung cụ thể thiết thực, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật về công tác dân số, nhất là các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế bền vững, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung của chỉ thị này.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến công tác dân số và đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để định hướng cho công tác dân số. Trong đó có Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết số 137 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21. Tại Bình Định, thời gian qua, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 16 về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung cụ thể thiết thực. Tại chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật về công tác dân số, nhất là các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế bền vững, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Khẩn trương thực hiện việc kiện toàn, nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức làm công tác dân số các cấp theo quyết định số 496 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo dân số và phát triển của tỉnh, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền về các cơ chế chính sách giải pháp thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác dân số và phát triển. Đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật về dân số, trọng tâm là các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế bền vững trên phạm vi toàn tỉnh, phù hợp giữa các vùng đối tượng dân cư và số lượng, chất lượng dân số. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác dân số các cấp, đáp ứng nhân lực để thực hiện nhiệm vụ dân số và phát triển theo quy định hiện hành của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Y tế cùng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách giải pháp của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác dân số, nhất là các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế bền vững, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo chương trình đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để triển khai đồng bộ hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật về công tác dân số, nhất là các địa phương có mức sinh xuống thấp dưới mức sinh thay thế. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ rà soát củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy nhân lực làm công tác dân số, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác dân số tại địa phương. Để triển khai thực hiện công tác dân số trong tình hình mới đạt kết quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ban ngành đoàn thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, tích cực phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền cho các thành viên hội viên thực hiện và tham gia triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân số, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách dân số tại địa phương, các cấp, các ngành theo quy định.
nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, mịn man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Mơ hơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương.
Thưa quý vị và các bạn, viêm gan là một nhóm bệnh nhiễm virus ảnh hưởng đến gan và gây tổn thương tạng gan, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào bị viêm trong mô gan. Viêm gan khi mang thai có liên quan đến các biến chứng thai kỳ và thai nhi, do đó việc tuân thủ các hướng dẫn sàng lọc là chìa khóa để giảm lây truyền viêm gan virus từ mẹ sang con. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn các biện pháp đối phó với bệnh viêm gan khi mang thai.
Thưa quý vị và các bạn, viêm gan là một nhóm bệnh nhiễm virus ảnh hưởng đến gan và gây tổn thương tại gan, đặc biệt bởi sự hiện diện của các tế bào bị viêm trong mô gan. Cho tới nay, ít nhất đã có 6 loại virus viêm gan là virus viêm gan A, B, C, D, E, G. Có 3 dạng viêm gan chính thường gặp là viêm gan A, B và C. Mặc dù có liên quan với nhau, nhưng mỗi dạng đều có loại virus cụ thể riêng. Trong đó, viêm gan A chủ yếu là một bệnh cấp tính ngắn hạn. Viêm gan A có thể được chữa khỏi hoặc không còn điều trị đặc hiệu. Viêm gan B và C thường là bệnh mãn tính, lâu dài. Viêm gan A và B có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Hiện nay chưa có vaccine ngừa viêm gan C. Tuy nhiên, viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến chức năng gan. Hậu quả có thể gây suy gan cấp, viêm gan mạn, xơ gan, ung thư gan và có nguy cơ dẫn đến tử vong. Giống như virus HIV, bệnh lây qua đường máu, qua quan hệ tình dục và mẹ truyền sang con. Nhiều phụ nữ khi mang thai không biết mình bị viêm gan, không được theo dõi điều trị trong quá trình mang thai cũng như trẻ sinh ra không được tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh. Vì viêm gan là một bệnh truyền nhiễm virus nên nó dễ lây lan, thường được truyền qua máu hoặc dịch cơ thể. Viêm gan cũng có thể được truyền từ mẹ sang con khi sinh, nguy cơ cao hơn đối với những phụ nữ mắc bệnh viêm gan B và C. Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai nên được sàng lọc bệnh viêm gan B trong lần khám thai đầu tiên. Mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến nghị sàng lọc bệnh viêm gan C trong thai kỳ, nhưng hiện tại Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ lại không khuyến nghị mà chỉ khuyến nghị sàng lọc viêm gan C cho những người có nguy cơ nhiễm trùng cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, bà mẹ mang thai có nhiễm virus viêm gan B cấp tính làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ sinh ra nhẹ cân, vàng da. Bà mẹ mang thai có bệnh viêm gan B mãn tính thì tăng nguy cơ đái tháo đường, thai nghén và băng huyết khi sinh. Ngoài ra, viêm gan virus cấp và mãn tính trên bà mẹ mang thai có HBeAg dương tính nếu không được quản lý và điều trị kịp thời thì nguy cơ 90% có thể truyền virus viêm gan B sang con. Phụ nữ khi đang có kế hoạch mang thai mà chưa tiêm phòng trước đó nên kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng đầy đủ. Tốt nhất là nên tiêm trước khi mang thai để vaccine có đủ thời gian tạo kháng thể phòng bệnh. Trong trường hợp đã mang thai, thai phụ cần tiến hành xét nghiệm HBsAg và HBsAb. Để biết được mình có đang nhiễm virus viêm gan B hay không, hay đã có kháng thể kháng virus viêm gan B. Phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm gan B sẽ được tiêm một liều globulin miễn dịch. mũi tiêm này giúp điều trị virus và bảo vệ em bé. Sau khi sinh, em bé sẽ được tiêm một liều globulin, miễn dịch cũng như vaccine viêm gan B. Khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ là tất cả trẻ sơ sinh nên được tiêm vaccine viêm gan B khi mới sinh. Không giống như bệnh viêm gan B, không có loại thuốc nào giúp ngăn ngừa phụ nữ mang thai truyền bệnh viêm gan C sang con. Phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm gan B hoặc C sẽ được chăm sóc thêm trước khi sinh. Điều này có thể bao gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm gan và thuốc để giảm triệu chứng. Phụ nữ sử dụng thuốc Rebetrol kết hợp giữa thuốc Rebetrol và Intron A để điều trị viêm gan C không nên cố gắng mang thai vì có thể gây dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Khi đang sử dụng thuốc này và có thai, hãy ngừng dùng thuốc ngay và tới gặp bác sĩ. Những phụ nữ cho con bú không được sử dụng thuốc này. Nói chuyện với bác sĩ về các loại thuốc khác có thể gây hại, bao gồm thuốc theo toa và thuốc không kê đơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, phụ nữ đến độ tuổi kết hôn cần được xét nghiệm sàng lọc phát hiện viêm gan B. Nếu không bị thì nên tiêm vaccine dự phòng. Phụ nữ khi đã mắc viêm gan B nếu có thai cần được quản lý bởi bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm và khám thai định kỳ. Cần uống thuốc kháng virus tránh lây truyền sang cho con từ tuần lễ thứ 24 và trẻ sinh ra cần được tiêm huyết thanh và vaccine sớm trong 24 giờ đầu sau sinh. Bệnh viêm gan B hiện nay đã có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Do đó, việc sàng lọc phát hiện và quản lý phụ nữ bị viêm gan B thời kỳ trước, trong và quá trình mang thai, khi sinh và sau khi sinh để đảm bảo trẻ sinh ra không bị nhiễm virus viêm gan B là việc làm rất quan trọng và cấp thiết. Phụ nữ mang thai bị viêm gan B hoặc C nên liên hệ ngay với bác sĩ nếu có bất kỳ biến chứng nào. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.